ุกตำช่างชุกทาคือบัดทิ้ง
จะนั่งที่những người tu thiền ở đằng này ngồi nhắm mắt tắt cái đèn khi ánh sáng, ánh sáng đó mới đời đời bất diệt. Còn ánh sáng ở đây chút nữa nó sẽ tỏ ở cõi hồng trần đó, mà ở thiên giới nó là sáng. Cho nên phải thực hành mới mở, mà kỳ thật cái sáng ở bên ngoài, ở trong này chúng ta có sáng, chúng ta mới cảm ứng được cái sáng này. Mà trong này nó tắt đi rồi thì không có cảm ứng được cái sáng này. Trong này có gì thì bên ngoài có gì. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó lục tâm thân, lục tâm thân là một, lấy cái dao đâm đây cũng chết đó. Quan trọng của con người, đâm đây cũng chết, đâm ở đây cũng chết, cào hết là chết, thập ở đây cũng chết. Trọng yếu con người là sáu cái luồng xa đó, sáu cái đó quy nhất rồi, lúc đó mới bắt đầu làm đệ tử. Nếu muốn tu và muốn gọt trần tâm, muốn giải nghiệp thì phải luyện sáu cái này. Nó càng ngày càng sáng thì nó từ bỏ sự tâm tối của chính nó, và nó không nuôi dưỡng cái trực tánh thì nó không có rước trực, nó không tạo nghiệp nữa. Nó dứt khoát giải nghiệp trong nội thức của nó, lúc nào nó cũng lăng lánh, nó là một hạt kim cương bất hoại. Cho nên đằng này chúng tôi tu sơ hồ, nhắm con mắt thấy ánh sáng nó bật ra đây, lúc đó thì trở lại cái thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian nhập ở đâu? Nhập ở trong cục hộp máu đỏ, chút máu thôi mà ngày nay nó bành trướng thành cái thể xác này, và cũng là một cục máu mà thôi. Anh cạo đâu thì chảy máu đó, một cục máu mà thôi. Ông trời cho có một chút xíu, một giọt máu đào mà thành xuống thế gian như bây giờ. Thì bây giờ chúng ta quy về một điểm sáng xuất phát ra, nhưng mà thanh thản gì lên quải trên nó phải nhẹ như vậy. Cho nên ở thế gian bên Phật giáo cũng thấy rõ là cái hồn nó không có bao giờ đi như người, nó đi nửa thân mình, như thân thiên hợp rồi chụp hình cũng thấy như vậy. Và tất cả những người ngồi và đã thấy cái hồn ma nó lại đi không có chân, lại đi mau, thì nó ở cái quái nhẹ. Rồi chúng ta tu lên nhẹ nữa cũng như quả tiễn, sát ta bây giờ cũng như quả tiễn trăng trượt. Nó bám víu như sự động loạn làm ăn tranh chấp đủ thứ, cột thành một cục, không phát triển, phát triển được. Rồi tu chúng ta giải lần nó thanh nhẹ thì nó lên, lên từng số cao thì cái phần đó nó rớt xuống. Cái vỏ này nó rớt, nó sẽ đi lên nhẹ. Cho nên nhìn người tu ở đây khi không ngồi thiền, nó thấy tại sao sắc tôi nó to đi, rồi qua một thời gian nó biến mất và nó trở lại nhỏ. Nó tới cái tần số không khí nó chịu không nổi, nó tan rã, cái trượt nó tan rã thì nó lưu thanh. Chứ khứ trượt lưu thanh, nó mới là thành đạo. Còn đá trượt mà thêm trượt nữa thì đâu có thành đạo. Tôi bây giờ đó ngu này, tôi không hiểu gì hết. Bây giờ anh cứ chỉ tôi cung kinh mà anh đặt hoài mà tôi không hiểu gì hết. Mà cứ bắt tôi ngày đêm đặt, tôi đã ngu còn ngu thêm nữa. Tôi đã động còn rước động thêm nữa, chừng nào tôi mới cứ. Cho nên cái kinh là do sự thành công của người khác biên chép ra thôi. Nói lại và biên chép, kỳ thật cái chân kinh là kinh vô tử. Kinh vô tử nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái thể xác, nằm ngay trong ý thức của chúng ta, kích động và phản động hàng ngày. Chúng ta một từ sớm mơ tới chiều mà đọc lại cuốn kinh của chúng ta nhiều chuyện. Tại sao tôi dòm cái mắt tôi nháy rồi? Tại sao tôi ghét người đó tôi trừng? Tại sao tôi thương người đó cả mắt tôi lại sáng? Tôi tỏa cái thành khí thương yêu đó cho họ. Những cái đó mà viết ra cái chân lý nó ở trong ta thấy cái đường điển, cái chấn động lực hành động của chúng ta nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải như đây. Đừng tưởng là nó như đây. Nếu mình như đây, chúng ta đẩy vô trong khạp chúng ta sống được rồi, không có thể bỏ cái tự nhiên được. Chúng ta phải hòa trong tự nhiên chúng ta mới có sự sống. Thì bên ngoài với bên trong là cho nên cái âm thanh của chúng ta cũng phải của ta. Âm thanh này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, là nếu có ông tạo hóa thì ông tạo hóa đã làm thôi. Mà cái âm thanh này để chỉ nhắc nhở cái tâm thức của chúng ta, coi thử mày nói có đúng không hay là mày làm sai. mày đã thức tâm chưa, mày hứa với trời Phật mày đã làm lành, mày làm chưa, tự mình dạy mình. Cái âm thanh này là thượng đế đã theo mình thức tâm và đánh thức hàng ngày, đòi hỏi đủ thứ để xây dựng. Cảm thấy thiếu, cảm thấy dư, cảm thấy chán cũng là do cái xác này kích động và phản động để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, để nó quy tụ thành một, nó mới xuất giác trên đường giải thoát tu hành. Thế nhiều người tưởng là vì cái xác này và đi bảo vệ và đánh tùm lum hết, rốt cuộc mình chôn sống phần hồn không hay. Thì thật cái xác này là phương tiện để cho ta xuất tâm trong mấy chục năm làm người giới hạn, muốn sống thêm một phút cũng không được. Tới ngày ra khỏi xuất trường là phải đi chứ không có được ở lại. Tùy theo tội nặng, tội nhẹ, mình làm tới đâu là mình phải chấp nhận chứ không có chối cãi. Có học cho cách mấy cũng không có chối cãi, cái sự sai lầm là phải nhận. Cho nên chúng ta thấy rõ là chúng ta đã thiếu thật thà với chúng ta từ khi làm được. Và con chỉ thiên địa cũng như là càng không vũ trụ mà ta bà đi theo ngoài và không chịu ngự trị bên trong để sử dụng quyền năng thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại để thấy rõ, tôi tin là khả năng của tôi có thể khai triển cũng như một vị Phật. Đức Thích Ca đã cho tôi con đường đi rồi, quyền chánh điện ngài nắm, quyền vinh hoa phú quý ngài có, ngài từ bỏ ngài đi. Tại sao ngài buông? Lúc ngài tu ai cũng nói ngài buông ra ra kiến chắc muốn chắc, tại sao ngài ngồi đó? Bởi vì ngài thấy tất cả cái này là không phải sự thật, sự giết chóc của chúng sanh cũng phải sự thật, thì ngài đi tìm sự thật. Khi giới ngài có thể giết bất cứ người nào cũng được nhưng mà không phải sự thật, đi tìm sự thật mới là thật sự giải thoát. Ngài coi cái xác này không nghĩa lý gì, ngài mới dám ra ngồi rừng. Bọn ông công tử mà đi ra ngồi rừng với mũi cắn ra, nhưng mà chấp nhận để cái xác này không phải tối tăng, đều là phương tiện của thượng đế ân ban và ta thức tâm, ta mới có cơ hội đi. Cho nên ngài đã nuôi dưỡng được cái dũng khí vĩ đại anh hùng cao cả đó, là từ bỏ sự động loạn để cứu tất cả những sự động loạn. Cho nên mọi người nghĩ đến ngài và tìm lý lịch của ngài, tìm cái lối hành của ngài. Ngài ngồi ở giữa gốc cây, bên dưới gốc cây đó là gì? Đắm cái lỗ tai, đắm cái mắt, đắm cái miệng, không có nói. Mà chúng ta cứ chép lý ngài mà chúng ta nói chặt chặt nói hoài mà không chịu hành, chừng nào mới đến, chừng nào mới gặp ngài. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi đắm, đắm thế gian mở chuyện đạo, nhắm con mắt, to lớn dần dần ra, được chân mặt. Đắm hết. Thì đắm mới thanh tịnh, mới tinh tịnh lên, mà thưởng bất chánh là hạ bất loạn, chúng ta bắt ở trên đầu mình tuôn chết. Rồi ở dưới này, bộ đầu là ngũ quẩn, 1, 2, 3, 4 nằm đại diện ngũ tạng. Ngũ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ, phổi là kim, gan là mộc, thận là hỏa, tim là hỏa, bao tử là thổ. Có khác gì ngoài kim có một thứ, nhưng mà ở trên này mà nó lôi thôi, cũng như ở trên trời này mà lôi thôi, nó bao dông bão hoài, nó xoáy hoài, xoáy hoài, đất đâu còn. Cho nên là ổn định, cho nên chúng ta bắt bỏ làm tu. Cái càng khôn này phải tu, phải có trật tự mới hòa được bên trên, rồi mới thấy rằng chúng ta đời đời bất diệt. Chúng ta không có trăng dần cách vô đi, mà tự hai tâm mở trí, thực hành trong dũng trí thanh tịnh, chứ không thực hành trong hỗn ảo tự nghĩ. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi không có xa cái phương pháp của thực chất. Thì chúng tôi dùng bịch xe, thì chúng tôi làm pháp luân thường chuyển và hít khí nguyên khí càng không vũ trụ. Ông Thích Ca ngồi rừng, ông đói bụng lấy gì, ông hít nguyên khí của ông. 49 ngày ông hít, ông thở để mà ông sống. Thì ở đây chúng ta phải lấy nguyên khí đó. Thì càng hít được thanh khí điển rồi, mình mới thấy rõ thanh khí điển qua sanh vạn vật. Mà chúng ta được hít thanh khí điển, chúng ta ăn ngon ăn trực tiếp. Lúc đó để bớt ăn ít mà khỏe mà nằm. Chẳng phải đòi hỏi ăn nhiều, 5-3 tiếng cơm như được rồi. Ăn 1 chút, 2 chút là đủ rồi. Vì nguyên khí đó nó hỗ trợ cho chúng ta tương tác hơn. thì lúc đó mới sự liên hệ đi lên đi xuống, rồi mọi hành giả đã thấy rõ cái hồn có gì khó khăn đó. Chúng ta từ cái cõi trên kia giáng lâm xuống thế gian đang ngự trong thể xác này, chúng ta đã xuất hồn tới đây rồi. Bây giờ tại sao chúng ta đi không được thì mất chúng mình? Thiêu này, thiêu kia, muôn nọ, động loạn, mất quân bình thì không đi được. Chiếc máy bay có quân bình nó đưa chúng ta từ ở đảo qua đây được. Còn nó thiếu quân bình nó đâu có bay được. Ta mất quân bình ta không về đời được. Thì bây giờ chúng ta phải mượn cái pháp thứ trực lưu thanh để lập lại sự quân bình. Ngay mắt cái gì trời chứ có gì đó. Cái đó này không khoa học, và cái đây cũng phải là quyền bí, là không khó. Cái chuyện dễ nhất mà chúng ta đã đến đây và đang ngự đây. Mà nãy giờ chúng ta đang nói chuyện dưới bằng hồn và bằng hồn chứ đâu phải xác. Nếu cái xác mà biết nghe vô nhà xác kêu, kêu nó ra đây nghe, đâu cần gì phải mời quý vị đó đây nghe. Thấy không? Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có cái hồn, và cái tâm thức của chúng ta đang tương giao, đang hiểu, đang học, đang giao cảm, đang hiểu. Nói cao thì chúng ta hiểu cao, nói thấp chúng ta hiểu thấp. Nói chung một thức thôi. Cho nên cố gắng trở về thanh tịnh thì càng tươi được. Mà chính thanh tịnh không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên cái tâm phải hành mới thấy thanh. Mà ở thế gian không có độc ác, không có gây hấn thì không thấy tâm. Trong gia đình vợ chồng cãi vã rồi, ôi trời, tôi thua bà rồi, bà chửi tôi hay là bà hành hạ tôi, hay là ông hành hạ tôi bây giờ tôi thấy cái tâm tôi mệt. Tôi đó nó nói cái tâm. Thấy không? Chúng cha mấy đứa con này nó hại tôi khổ tâm quá. Thấy không? Lúc đó nó mới thấy cái tâm. Phải có nhồi nó mới có thích. Mà chúng ta hành đúng lúc là phải cứ trực lưu thanh, cũng là nhồi nó mới thích nào hơn trực tiếp. Đi một cách như là ngắn gọn, thanh lọc, cứ trực lưu thanh, lấy cái vĩ đại thanh nhẹ càng khôn vũ trụ, hít vô, đầy rứng đầy nhược được hai cái trực đó, lưu thanh thẳng. Được. Biết cái chỗ này thì nó bí rồi nó xuất cái trực thì nó lưu cái thẳng. Thì lúc đó mới thấy cái hậu quan sáng trên óc chúng ta, ta nhắm con mắt mà ngồi thấy nhẹ. Tại sao những người vô vi nó có thể ngồi ở nhà nó nhắm mắt một ngày nó không thèm nói chuyện mà nó không buồn, nó có cái vui. Nó thấy có cái vui, nó không buồn. Còn nó không có thấy có cái vui mà bắt nó ngồi về là nó điên rồi. Nó có một cái gì. Nó có một cái gì nó mới thấy. Cho nên tại sao đi bác sĩ, kỹ sư bây giờ người ta đi tu bác sĩ ở bên Mỹ, bên Cali, bên gì, bác sĩ Mỹ á. Thì tâm thần, nó tu họ thấy. Còn bác sĩ Pháp cũng vậy nữa. Họ nói tôi thấy rõ ràng hơn mấy người thường bởi vì tôi trị bệnh tâm thần. Nó kêu những ông bác sĩ anh coi trong hình nó như là anh muốn làm điều vô nó 2 tháng rồi. Nhưng mà khi biết tôi tới là ở 1,000+ cây số đi máy bay tới, để điện thoại trước cho tôi gặp 5 cục. Gặp tôi 5 cục quỳ vậy đó, không nói chuyện. Thì biết có thanh gì thì hưởng còn thanh gì. Rồi đứng dậy đúng 5 phút để chào vì không cần hỏi cầu. Cảm ơn ông đã cho tôi được 5 phút. Một bác sĩ có hình là giàu nhất ở đâu đây. Bởi vì chỉ có một mình tôi hiểu ông như thế. Bởi vì tôi chỉ bệnh tâm thần, tôi biết hồn, biết viết, tôi đã thấy. Và tôi đã gặp ông trong dịch. Mới đến nhà tôi, quý vị thân quan. Những người đó là họ có thiếu cái gì vật chất không? Vật chất đã đầy đủ rồi, giàu sang là không có thiếu gì hết. Rồi họ chán, họ tính bỏ nghề, đi đâu khác. Chẳng qua làm tiền, cách vô lý vậy thôi. Còn họ thấy tôi trị bệnh cho ta chỉ trị dùng. Mà thấy tôi thật sự trị bệnh hơn. Chỉ bị chỗ nào? Ông nói một lần ông trị mấy trăm người, ông giảng 1,000 người nghe thì ông trị 1,000 người, ông hiểu chỗ này. Cho nên bên Mỹ họ mới dùng cái băng của tôi đem vô trong cái nhà thương thành kinh. Để cho mấy người Việt Nam ta sẽ nghe những lời giảng của tôi. Rồi họ thích tâm. Họ thấy cái của cuối cùng của họ không phải là đô la, thích tâm cái hồn. Họ ra họ bỏ hết cái chuyện xưa. Cho nên bây giờ họ qua thăm vô vi để họ nghiên cứu và để tình cái dự án đó, để họ qua cho vô trong cái bệnh viện thần kinh của người Việt Nam để giúp trị những cái bệnh bệnh chân thủ cho là bất bệnh, bác sĩ cho là bất bệnh. Có gì có cái tâm thôi. Anh em, chúng ta mọi người ra đây là mang cái tâm bệnh. Ở quê nhà chúng ta có nhà có cửa có điều kiện mà bây giờ nó chiếu sâu ra để ta kỳ thị đủ những cái tâm bệnh này. Chỉ làm 3 tuần là thấy cái tâm bệnh này. Không có yên. Và bây giờ chúng ta ý thức rồi, hãy học nhẫn học hòa. Có cơ hội học nhẫn thì ta học nhẫn. Họ đề đầu mình nhiều chừng nào thì mình học nhiều chừng đó. Mình học nhẫn thì mình đi trước họ. Mà họ hung hăng là họ bị giới hạn. Vậy thấy không? Ở trong nhà mà tôi sai chỉ làm cho thiệt nhiều, rốt cuộc việc khi tôi làm mình tôi đâu có làm được. Phải tôi biết cảm hứng chị không? Và chị là người đi trước. Vậy thấy không? Mình bây giờ bắt buộc đói rồi phải học nhẫn học hòa. Ông trời cho đi học cái chuyện nhẫn hòa tập bây giờ. Rồi sau này biết nhẫn hòa rồi anh em. Mình bỏ chạy tán loạn là vì thiếu đoàn kết thôi. Chứ chứ mình thiếu gì đâu. Thiếu có đoàn kết. Rồi ra đây là biết tu rồi thương yêu nhau trở lại. Không có ganh ghét, không có kỳ thị và không có nghi nan với nhau. Thì mới tin cậy với nhau mới làm việc. Còn chưa giao việc thì đã nghi người ta rồi. Thì nó biết nghi thì nó phải ăn cắp hết. Chứ mình là bị dậy mà các bạn. Anh sắp giao tôi mà anh nghi thì thôi tôi có gì tôi ăn cắp tôi đi. Thế nào anh cũng chạy tôi rồi. Phải không? À, cho nên mình thấy cái đó mình không làm cái đó. Cái đó dở, cái đó không hay. Mình phải thương yêu tin cậy. Của quốc trời cũng có mất. Ai làm bậy người đó thì sẽ thọ hưởng cái này. Lần lần cái khối tinh tệ nó càng ngày càng lớn, nó làm đại sự. Còn bắt tính nhịn với nhau mà làm được đại sự đâu, làm được. Một người đâu có làm được. Nhiều người đồng tâm đồng chí mới làm được. Còn không có đồng tâm đồng chí mới làm
được. Thưa ông Tóc, câu mà Hồng Danh Nghĩa Phật A Di Đà Phật có bên Du Thiên Cơ Quan Điện là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà hay không?
Đương nhiên không. Ngài có. Ngài có, nếu mà mình dọn đường mở cái thức bình đẳng là luôn luôn anh thấy Ngài chiếu thấy anh. Trong lúc ngồi thiền anh cũng thấy là cái sáng vô cùng của Ngài chiếu thấy anh. Đức Di Đà thương chúng ta, thương người tu, không bao giờ mà bỏ chúng ta đang nhắc đây Ngài biết.
Thưa ông Pháp, khi mà mình phát nguyên như là mình những cái hồng danh của Đức Phật, hồng danh A Di Đà Phật chiếu với Ngọc Hoàng Bồ Tát ạ.
Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cái hồng danh đó là nhận mục tiêu là để gọi cái tha lực hay là để mà nhận mục tiêu mà khác anh.
Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thánh tôn là gọi cái hồn. Cái hồn của mình á, anh là vua một cõi. Anh là vua có tiểu thế gì này. Con trời. Mà ông trời là khi anh đọc Ngọc Hoàng Thượng Đế là ông đó hẳn biết. Ở đây quản lý trên đầu, quản lý ngón chân cái là mình kêu hồn mình nhớ mình chứ, mình nhớ Ngọc Hoàng Thượng Đế là nhớ mình có nguồn gốc mới có cha, cha là con là cha rồi mới hành đạo tới thanh sạch. Còn mình muốn biết nguồn gốc là hành cái gì, hành thì sau này đi đâu có đồng lõa không? Tôi biết nguồn gốc, nguồn gốc tôi có cha bên cạnh mà Ngài là tôi là Ngài, rồi tôi hành tôi mới tới. Còn nếu tôi không hành, tôi hành rồi tôi không tới đâu, tôi hành tôi có mục đích trở về với nguồn cội của tôi, tôi hòa tan với sự vinh quang đời đời, nó có mục đích sáng lạng như vậy. Cho nên chúng ta dồn lên trời, trời đâu có sập ở dưới thế gian, cứ đổi hoài, đổi cảnh hoài, cho nên nó đâu có đổi cảnh, như vậy hoài. Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Cái địa dịch thay đổi, cái còn thanh khí nó mất.
Nhưng thưa con hỏi con mà con hỏi con đó là mình hỏi cái những cái hồng danh của Đức Phật đó, của mình có gọi tha thiết gọi cái tha lực cái trợ cho mình không?
Mà Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật là thích hòa đồng như tôi cách nghĩa này. Vì Đức Phật là hòa đồng. Và nếu mình khai được cái thức hòa đồng của chính mình, Phật là ta và là một. Khi anh ngồi thiền, anh phải nghĩ anh là một vị Phật. Anh mới kiểm soát được hành động chánh qua. Một vị Phật sao lôi thôi cái này, vị Phật sao lôi thôi cái kia, vị Phật sao lôi thôi cái này. Mình lấy cái sáng suốt đó về mình. Vì nguyện vọng của mình phải trở về với Ngài. Nếu mình không thanh sạch làm sao mình giữ với Ngài được. Anh thấy không? Ở thế gian muốn vô một ông tổng thống, anh phải đề tất cả những việc chăm sóc và nó cho anh vô. phục hồi với ông Phật là nó lọt giữa cái nghiệp tâm lần canh đến với Ngài. Anh thấy chưa? Nhiều người nó cầu Ngài xuống cái phút phải. Mình thấy hành, Ngài đã cho cái vốn rồi. Mình hành để tới. Và cái thức quà nằm mở, Đức Phật không có chê đạo nào. Nhưng mà người tu ở thế gian bảo vệ đạo này, chê đạo kia, nó đạo tội là tội. Chứ nó cấm được. Thì khi cấm. Bởi vì Đức Phật có thể ảnh hưởng và cảm hóa con nghĩ như này. Tại sao Ngài phải sợ con nghĩ quỷ? Hành động của Ngài cuối cùng là cảm hóa ma quỷ. Ma quỷ là theo Ngài. Nó phá là nó không hiểu. Nếu nó hiểu nó đâu có phá. Con của mình lúc trước nó phá. Nhưng mà lớn nó làm cha rồi, nó đâu ngồi đàng hoàng. Nó có làm đàng chưa hiểu. Thì nó đợi mình thấy cái thức qua đồng nó dạy cho mình rồi. Nó chưa hiểu mình phải biết tha thứ. Mà khi nó phá mình thì mình càng tha thứ. Mình thì tha thứ hơn. Cho nên ở thế gian mình nó tương giao trong cái nguyên lý học hỏi để tiến hóa. Cha như con cũng học. Nhiều khi nhiều người có con bực mình lắm. Nó phá muốn biết cái thơ không được. Nhưng mà phải tha thứ và thương. Không nỡ nào đánh đập. Nhưng một ngày nào nó lớn như mình rồi nó thấy. Cha tự nhiên. Cái ngày nay mình lớn rồi mình không muốn động loạn, nhưng mà nếu mình tạo nghiệp thì mình chấp nhận cái nghiệp đó. Và mình học ngay cả cái nghiệp đó. Học thực hiện tình thương và đạo đức đối với con mình. Cái tâm mình càng ngày càng dồi dào thanh tịnh mà sáng suốt. Hòa và xây dựng hạnh tâm nhân. Cái gì thắc mắc không?
Thương thái với mình thì cái câu hỏi này, bởi vì đúng ra là mình cái tâm mình là không thanh tịnh được đó, là phần lớn là do cái dục của mình nó gây cho mình cái tâm như vậy. Và bây giờ mà muốn ổn định cái tâm cho mình thanh tịnh lại đó thì mình phải diệt cái dục mình. Và thấy rằng tất cả con thấy ai cũng muốn diệt dục hết, nhưng rồi cuối cùng rồi cũng được diệt bao nhiêu hết. Cái dục mình vẫn một ngày mình muốn biết bao nhiêu chuyện, nhưng rốt cuộc rồi mình cũng không thực hiện được.
Bởi dục là cái gì? Muốn diệt dục ta phải dục là cái gì? Dục là quy tụ sức nóng tạo thành dục, phải không?
Dạ.
Đó. Thì anh phải có cái pháp nào mà anh giải bớt sức nóng cái dục này. Cho nên cái pháp của chúng tôi, pháp luân thường chuyển, nó sẽ giải bớt cái dục. Nhưng mà dục nó phải đổi chiều. Dục vọng giữa thể xác và thể xác thì từ ngay từ nó rướng đi xuống mà thôi. Mà giải tán rồi nó đem cái dục lên trên bộ đầu. Dục tiến thiên này nó còn dục gấp triệu lần hơn nữa thế gian. Dục khai mở tới vô cùng thì trên đó nó thanh nhẹ. Cho nên hai cõi lưỡng nghi từ đúng sắp xuống là xây dựng cái địa thế của thế gian. Nhà cửa sanh con để cháu nhân đạo, dục là nhân đạo. Nhưng mà dục anh sử dụng trong vợ chồng nhân đạo không có bị tội, mà anh tu vẫn tiến đời đạo sống tu à, mà thực hành cho đúng pháp thì nó sẽ bớt và bảo vệ sức khỏe hai bên. Và chúng ta cũng có con cái đàng hoàng, nhưng mà con cái không có hộ khẩu. Còn dục nói là tôi hay, tôi dục mạnh hơn, tôi ăn, tôi đi chơi bờ này kia cái nào, là quỷ cái thế xác. Quỷ cái thế xác này, hay chừng nào thế xác này sớm bị diệt và bệnh hoạn sẽ tràn đầy. Lúc đó, đi xuống đi. Để làm gì? Để luân hồi trở lại đi làm con thú. Cũng mang cái tánh dục vậy. Một cái dục của người tu nó khác, nó có dục đàn đạo sinh. Nhân đạo, vợ chồng là nhân đạo, không có ông trời nào thắng, bắt buộc cho nó. Nhưng mà không có quá thắng, tình trạng của vợ chồng không thế nào quá thắng. Còn nếu chúng ta nghĩ bậy coi vợ mà đi lấy vợ khác hay đi chơi bờ, cái đó là mình tự nghiệp. Thì chỉ có nhân đạo. Rồi tập thiền là thiên đạo. Lưỡng nghi hợp nhất lúc đó là hai bên đồng tu, diệt dịch thật. Gia đình hòa thiên. Mới thấy cái cõi trên, mới thấy cái nhà cửa chúng ta nơi ăn chúng ở, chân ở đầy đủ, văn minh vô cùng. Ở đây chưa có, đây phải chờ nhà đèn cung cấp điện mới có. Cũng phải kia chúng ta ở nhà không cả. Một hộp ngập, một hộp pha lê là cái chiếu sáng hết cả. Nó đủ văn minh vô cùng. Đây là khoa học nó cũng sẽ đi tới như thế đó, nhưng mà chẳng, thế này ta đã có thêm đó. Thì dục tiến thiên đàng trở về quê xứ chúng tôi cũng là dục tiến, không có dục làm sanh bay đâu. Ha? Những cái dục mà đi phá hoại xã hội, cái dục mà đi làm, lấy vợ người ta, hai con người ta, là không được. Nhân đạo vợ chồng, quy lắm, đạo đạo không. Cho người nhiều người tu mới ra tu tu, bây giờ tu giác dục đó có được. Ai sanh anh ra? Mà anh từ chối sanh nghiệp. Thờ nào lại không có con biết? À không biết. Sao? Mình có vay phải có trả, phải có gánh vác mới thấy giá trị của đấng cha trời. Đấng cha trời gánh vác thiện thiện phúc sanh. Mình gánh vác được bao nhiêu sinh mà mình tham vác. Phải học nhẫn, học hòa, chấp nhận. Đó mới là một cái đạo tâm tu hòa. Chứ còn tu một cái bài người ta nói, ôi chú cha, tu thì phải diệt dục, phải lấy ly nước ra trời, thề diệt dục, trường trai diệt dục, không được, thất bại hết rồi. Chốt cuộc thất bại. Rồi tạo cho duyên thiện. Không biết cách nào để điều hòa cơ bản của mình. Cho nên cái pháp vô vi này nó có cách điều hòa. Làm pháp luân thường chuyển, lần lần ăn mạng, mặn mặn phép rồi nó không thèm nữa, nó ăn chay. Rồi lần lần nó ăn ngàn buổi. Thì cái phần nóng, kích động không còn nữa. Thì tự nhiên nó bớt. Nó không có cái ý niệm mà nghĩ tư lợi và phục vụ chuyện nhỏ, nhưng mà nó phục vụ chuyện lớn vô cùng. Là giải thoát. Cái cơ độ tâm linh vô cùng của Thượng Đế đã ban cho nó là cái thể xác siêu nhiên này. Quy phục và tận dụng khả năng sẵn có của chúng ta để hòa với sự thanh nhẹ của bề trên và ban bố tình thương và lòng từ bi và ảnh hưởng đến các tu. Chứ đừng có nghe lời nó là anh tu phải diệt dục rồi đó, anh đừng có tin điên á, điên cái đó điên.
Phương pháp cái dục mà vợ chồng mà đi lấy người khác đó gọi là cái tình dục, cái dục cái thể xác, còn cái dục là ý muốn của mình. Ví dụ như muốn có, mình đang có một cái tivi 16 inch
đó, là
bây giờ mình muốn một cái tivi khác hơn nữa,
cái đó dâm tánh.
Dạ,
cái đó kêu là dâm tánh. Cái gì tôi cũng muốn á, cái gì tôi cũng muốn có, cái đó dâm tánh. Cái người tu vô vi này dâm tánh á, nó chỉ ngứa mặt cho người nào mà muốn cái này muốn kia muốn nọ thì nó ngứa mặt cái đồ rồi niệm cái thằng tiên. Sau này ai cho gì nó cũng biết hết, không phải là dâm tánh muốn. Muốn lấy cái này, muốn lấy cái kia, muốn lấy cái này.
Nhưng mà ngược lại nếu mình không có cái muốn là làm sao mà lấy. Bây giờ cũng gì, cái ý muốn mình muốn đạt đạo, muốn tạo gì chính mình. Cái ý muốn nó mãnh liệt thì mình không có thực hành mãnh liệt.
Có thực hành nhưng cái ý muốn của đạo nó khác. Ý muốn của đạo là cái gì? Giải nghiệp nhân quả, giải nghiệp buông bỏ cái danh tánh nó, chứ không phải là tôi muốn. Bởi vì về trời là đương nhiên tôi có rồi, muốn gì nữa. Tôi trên trời xuống mà tôi về trời là đương nhiên tôi nhảy lên, tôi bay bổng, muốn gì nữa. Bởi vì tôi biết rằng cái phần hồn không có ai chế ra đây, không nhà khoa học nào sáng tạo phần hồn được. Tôi từ trên trời xuống mà. Bây giờ tôi giải được rồi tôi đi về chứ có cái gì đâu. Tôi cần muốn về tờ, tôi người trên tờ mà. Con không cần mà tôi hiểu rõ mà. Tôi có chịu thua ai đâu.
Tôi không có gì vậy, tôi có khác rồi. Mà từ đi một lần
thì
sao?
Tự nó cũng là con không cần. Bởi vì nó bị cái lỗi nên xuống nó học. Học rồi nó lên nó làm người rồi nó tiến hóa như vậy. Chứ nguyên căn của nó tự trên xuống. Chứ nó đâu có phải ở đây chế, đâu ai thành chế thử chó chạy mà biết cắn người ta như vậy là không được á. Chế không được. Tinh vi vô cùng hả? Phần hồn, cái khám giam phần hồn đó. xấu hổ lắm, ở chùa chạy xấu hổ lắm chứ không phải nói sướng đâu, mắc cỡ lắm. Cả tháng ta ở đây có nhân gian du ký, thiên đàng du ký, địa ngục du ký, anh đọc chưa?
Dạ con có đọc cái nhân gian du ký.
Địa ngục du ký, thiên đàng du ký, anh đọc có ít bữa ở đây nó in luân hồi du ký, anh đọc bốn cuốn này anh thấy vui.
Nhưng mà trong cái đâu tầm bảo cái khoảng này nói chương 8 này là cái tập tâm tình nào ấy nhưng không cho phép hỏi
cứ dịch hỏi như
nếu mà có cái gì chi nó chơi chút
không gì. Có gì hả lại
bởi vì dù cái nho đạo Phật đạo hay là thánh đạo cái nào lấy chi lễ làm đạo ông táo đồng ý cho nó
biết rồi.
Ví dụ như đối tôi nhỏ tuổi hơn ông táo rồi tôi gặp ông táo rồi nó không có gì phủ cái lễ tự nhiên nó không có còn không biết tại tâm cái khi mà hay là tôi đồng đạo thì đã có khoảng mà nói Phật mình thẳng
không phải ông Phật kêu ông Phật bằng thằng là cái người đó nó ở vị trí nào nên kêu ông Phật bằng thằng anh thấy không thượng đế mà cha muôn loại đấng tạo hóa có quyền chứ có bằng thằng
như vậy trong cái quan điểm đó tức là Đức Phật là con của thượng đế
con của ông trời chứ người ta tu thành Phật á hằng hà sa số Phật chứ đâu có phải một Phật thích chắc
trong kinh Phật thì đồng ý có hằng hà sa số Phật thì mà Phật tức là một cái sỏi khác bên Phật thì bên trời theo sự quan niệm
không có trời làm sao có
ông trời tức
là không có cha mẹ sanh nó ra làm sao nó tu thành Phật
ông
Phật không có ngạo mạn như chúng sanh đã định nghĩa ông trời nhiều khi tức cần dùng ông Phật đi làm việc cho mà ngay ra Phật Thế Công bây giờ sai đi rồi mới đi là ngày quý nhất là đứa con nào tu thành Phật nó quân bình thanh nhẹ sáng suốt có thể giúp cha nó nhiều hơn. Phật mới có từ đi thôi à thượng đế mới đại từ đi danh pháp đời đạo cho nên người mới tu thành Phật mới học tu tài tu ngon lắm chứ được cho nên người ta tu người ta không hiểu cái lý đâu có đi đâu được không thế anh Thích Ca đối với thượng đế thế nào còn không thấy mà ở đây dụng lý nói là Phật là khác còn thượng đế là khác vậy chắc ai nuôi ngày lớn ngày thành Phật cái cha mẹ ông Thích Ca gì còn phải dắt cái hồn của ông cha đi chôn cơ mà đi thiêu cơ mà thì báo hiếu rồi mà ông Thích Ca nhìn nhận có cha có mẹ là có trời
trong kinh đại Phật Bàn thưa ông Tám đạo đạo mà Thích Ca nói rằng ta thể hiện cho đó thấy ta thể hiện cho đó thì gì chúng sanh mà thể hiện cho đó để làm cái việc đó chứ không phải chứ không phải Đức Phật thể hiện cho đó để mình chứ tư cách của Phật mà làm việc đó tại vì
những chúng sanh nhất
chúng sanh nhất giác ngộ chúng sanh vì cái dụ như ông Tám gì cái hoàn cảnh của thấp thấp ở đây giảng cái trình độ thấp đó thì nghĩa là vì chúng sanh ở cái trình độ đó mà Đức Phật thì dám đang ở cái cảnh ngộ đó cho họ cái cơ và cái kiến thức của chỗ đó để mà độ cho nó lên
nhưng trong một thời khóa đó thôi
đấy
đó là việc làm thôi
thì cái hiện thân của Đức Phật ở Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ thì chẳng qua là chưa thể hiện vì cái cơ thế biết của thời đó mà Đức Phật giáng sinh đâu chỗ con của như Bình Phạm vậy thôi chưa thấy cái những cái sắc tướng mà thấy đó thì đó như vậy thì Phật thích là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt bất sanh bất diệt cũng giống như thượng đế bất sanh
cái hồn của chúng sanh nó vẫn không có sanh cái gì hồn của chúng sanh không ai tạo được cho nên chúng sanh còn mê lầm Phật nói rằng ta thể hiện nơi đó do chúng sanh cầu đó cũng như bây giờ anh học cái nghề kỹ sư thôi thì cái đám đó nó cần học sinh viên nó cần cái đó tôi giải nghĩa tới đó nhưng mà nguồn gốc anh phải có chứ anh nói như vậy là phủ nhận nguồn gốc nó có được mà hồn của người là bất diệt vô sanh vô tử tiến hóa vô cùng đâu có phải mình đâu Phật đâu phải có mình đâu. thờ, đừng có lầm nữa mà tu Phật mất đạo mấy ngàn năm mà không có gặp ông Phật, cũng chả biết những bạn đâu, ôm cái lý eo hẹp tập tiến không nổi, đề cao để đó có chờ chưa thực hành, chưa hiểu nguyên lý, chưa biết trời Phật, chưa biết giá trị của chính mình, chưa thấy sự vô cùng của chính của tâm linh. Cho nên thanh tịnh tu rồi thấy à, có đàng hoàng chứ, có tổ chức chứ, có sắp đặt chứ, có quy củ, có sự khai triển, có tình thuộc người, thế thấy làm sao điều đó. Cứ chắc một bên thì chắc ông đó hẳn nhất là ông Phật, là chỉ ông Phật thôi, thì con quỷ nó xuống nó làm Phật, nó con lề, con quỷ nó nói không ông Phật, cho nên phát tin. Cho nên vô vi hành đạo không nhận đạo, nhưng được còn không thực hành thua lỗ răng gì, bởi vì cơ cấu của mình đầy đủ rồi, cho mình một lăng một mà không có thiếu thốn gì, chỉ sử dụng mà thôi, mà không biết sử dụng là thôi. Cho nên vô vi không có chủ trương nhận, ông tu đắc bà tu bà đắc, hành đạo không nhận, không có đề cao một ai và để cho người ta lạc đường, nhưng mà cho người ta thấy họ là vô cùng. Anh đọc cái điều kiện kiến, anh thấy bị hành hạ cắt lưỡi hàng ngày, nhưng mà nó vẫn luân hồi lục đạo. Là phải cắt lưỡi là một cái biểu thị hành để cho nó thức tâm, cái đau đớn để cho nó thức tâm, rồi nó lại hồi sinh trong cơ chế, nó phải vô cùng. Anh đọc điều kiện kiến, anh biết lần lần anh nghiên cứu siêu khoa học, nó nằm ở trong hai cuốn sách này, thì một cái kiến thiên đàng, một cái nhân gian, anh thấy cái relation, cái sự liên hệ bằng miễn giới vô cùng siêu khoa học, siêu khoa học huyền bí, chứ không phải khoa học rờ mó ở đây, rờ mó bằng tâm thức. Khi mà anh đọc anh mở rồi và anh hành cái pháp này, anh cảm thấy hứng thú và anh cũng không suy, anh rờ mó được cái thức, anh rờ mó và hình như anh đi được cái sung sướng này. Thì phải thực hành những người nói sao? Bây giờ người kia nó nói chỉ có ông Phật lớn nhất à, mày tin bậy ma quỷ bắt. Nhưng mà ông Phật lớn nhất thì tôi làm sao tôi gặp ông Phật? Anh chỉ đường tôi đi, anh đi không được. Thấy không? Bây giờ tôi tự đi, tôi sẽ thấy Phật. Thiệt là Phật không? Thiệt người cha đó là lớn hơn hết không? Tôi tự xác nhận tôi biết. Còn ai xác nhận tôi không? Vô vi là thậm chí nó còn không tin nó. Nhiều thứ liên tục không ngừng nghỉ trong chương trình tiến hóa, không bỏ dở một cơ hội học hỏi mới là thật sự được tu tiên. Còn đằng kia nó vui Phật là lên hết rồi, không hết để ông Phật nhà ấy. Cho nên ở Việt Nam nhiều bà tới tôi năm 8 tuổi thờ Phật mấy chục năm kỹ quá, tôi đâu có ngày nào mà bỏ Phật. Nên là ngày nay cho cảm cảm tới nó lấy không còn miếng đất đinh khắp. Còn nó nhờ chị thờ kỹ quá,
cái đó là cái tướng, cái tướng Phật, cái tâm Phật, cho nó cái tâm
tâm. Tôi nói về cái người ở thế gian, người ta nói vậy đó, thờ kỹ quá là Phật phải độ, phải độ chỗ nào? Bởi vì chị thờ Phật là chị phải sao Phật là cái không, chị thứ cái này á, Phật là vô cùng và không. Thì ngày nay tập kêu chị không mà chị còn tha, nó sẽ trợ bậc thủy qua rồi nó lấy được. Chị không đi là chị đắc đạo, chút đó mà không chịu. Sợ ông Phật là chị học cái chữ không, ông đâu có dạy cái gì đâu. Ông có dạy người đánh thằng kia hay là người khen tao là bỏ thằng nọ, không có. Ông dạy cái chữ không. Mà bây giờ không đúng là coi gì nữa hả? Chị mới em, hết tập. Đàng hoàng, thờ đàng hoàng mới được. Không có gì đâu. Họ phải chấp tướng. Họ nói chú cha tôi chờ ông Phật sinh chấp ông Phật. Tại sao nó lấy miếng đất thì phải chấp tướng không? Ủa chúng ta là vô hình vô tướng mà ông Phật không. Thì mình ông không thì mình có cái gì đâu mất. Mình đến đây không thì mình cho ta về với không có gì đâu mất. Anh đấy anh
tập trung,
muốn
tập trung
thì
mình không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà
cái
lúc mà
đầu
tiên nó
có
ai nghĩ
cái
chuyện này
là
chuyện nào
á, phải rồi, cái đó là sao
từ hồi nào giờ mình bắt nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nọ, nó lên ghi cái này. Bây giờ chị niệm Phật là chị đuổi ra, chị lập lại cái trật tự mới, cũng như cho nó cái chốt mới, công việc mới. Bây giờ trước này làm chuyện kia một tò mò biết chuyện bà ba này, bà B này, con này sai con nọ sao ông này tìm nhiều bà, chứ thì ít ra biết chuyện đó thôi. Dạ dạ, mà niệm Nam Mô Di Đà Phật trở về chứ không, thì phải niệm nhiều ngày nó mới thay thế được cái việc cũ, lập lại cái sen mới ở trong này nó phải làm gì. Khi mà chị niệm đến lúc nào mà chị nghe bên tay mặt chị nghe Nam Mô Di Đà Phật, nghe mình dùng yếu niệm mà nghe nghe đó, lúc đó là chị có bày cái chuyện gì nó mới giống như không có bày nữa, cũng như nó phút bữa nay chị bày nó cái chút ma cái chút nó hút cạn thôi, rồi mình cắt đồ gì đâu không hút thuốc chứ sao được, có kéo đầu nó ra nó mặt chuyện như không, cũng như không ai dạy con hút thuốc từ đầu tới bây giờ chưa có lĩnh mà cái hát mắc cỡ lắm. À, tôi vì đó mà tôi bảo xuống tôi 60 tiếng chứ ngồi sao sao không hút thuốc không biết sao được, cái gì lạ tôi tức quá, tôi tụi bay mà vậy thì chúng ta cũng có đưa chiếc đốt được đổ chiếc được bên chết khắc cho đầu, tôi ý tôi nghĩ vậy tại sao hút thuốc mà hút mê lắm sao tôi biết. Sau đó tôi bắt con nghĩa niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật khác trong này nó niệm điều rồi á, tôi để tôi thuốc thôi, quên rồi. Ngày nào cái bọc có nước mà nó hút bên mắt co lưỡi răng và răng niệm Phật nó nằm từ đó tôi mới phát giác ra cái lá thuốc là cái gì. Đó là do sự kích động và phản động của ngũ hành mặt đó, nó mặt lên cái cây cây thành cái lá mặt trời chiếu đốt coi trở về coi. Vì bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật hít cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, cái gan nó khỏe mạnh không, từ đó tôi thích giác cái hay quá, nhưng mà không hút cái gì bỏ luôn, tốt 60 tiếng hôm nay ba gói liên tục á, mà thức tâm mới bỏ được, còn không thức tâm tôi nói thiệt bỏ vợ dễ hơn là bỏ thiệt. Mấy ông cũng hỏi phải không? Tôi ly dị với bà thì dễ chứ còn nó nhô bà tôi ngủ được chịu rồi, tôi bị nhiều, tôi bị thật nhiều cú lắm, nhưng mà bắt tay thôi tao rồi ra tao hút thuốc ở tao đền mày 2 ngày rồi bắt tay ra kia tìm gặp không có chịu đôi tiếng về đóng đó 2 ngày khổ thiệt, khổ nhất là hút. Tôi thoát khỏi được cái cảnh này của mình. Hút mà hút cành Clarina như tôi nằm cạnh tranh là tôi biết mọi quốc. Thì cái lô can hút không được, cái lô can uống hút và bón. Biết bao nhiêu tiền cho đủ xong. Tôi bỏ đường tôi mừng hút chứ. Mình không biết hút cái gì sức mạnh, hút sức mạnh là bón. Mà hút cái gặp cả là ba tôi năm nữa là hút không có bón. Cái đó tôi chết, tốn tiền nhiều. Chị bây giờ chị ta hít thở chị đâu ngồi thiền được, chị hít thở chị đang bệnh nè, chị hít thở chị đang khỏe nè, à bật hít thở rồi tới đây tôi chị bệnh đây rồi tôi chị chỉ cho các bạn. Như con nó la, tại sao chị nghĩ con là chị hiểu chưa, chị thấy hòa với nó là chị thì chị thấy đâu có độc, con chị đừng la nữa à. Tôi là nó là tôi, nó đang la vui nó phái, nó tỉnh, nó đang tỉnh, nó mới đứa nhỏ nó đang tỉnh mà không cho nó chơi nó buồn, cho nó chơi nó động chứ thích mà. Bây giờ chị dồn ra ngoài gió thổi chị thấy cành lá cục cửa, chị thấy cành lá cục cửa quá là cái tâm chị động như thế, bởi tâm chị tỉnh chị thấy cành trắng lên cái chung chiếu cái chiều hức của nó có cái gì đâu mà đáng động. Nó có quy luật chứ, nó đi học một nhà trường dạy nó rồi. Nó có quy luật hết á. Lúc nó trình mẹ con á, thì phải âu yếm với nó. Thì phải nói chuyện với nó, thì phải chơi với nó nhiều hơn. Nhưng má nó làm bò, cái cỡ, nhưng mà má sẽ chấp nhận. Cái chân như con bò, con đối với bà mẹ làm sao, thì lấy như lý thì chấp nhận. Thì mẹ con nó phải cần yêu thương nhiều, thấm thức nó, gần nhau nhiều. Nó nói vậy, đừng có để nó tách rời mình và nó chơi với một đám nào là hơi buồn, lúc đó ngồi khóc buồn rồi. Bởi vì mấy thằng hút, như mấy con trai á, mấy hút chị che nó chơi, mày về ba nó chơi, để ông già lo nhiều quá.
Bởi vì mấy người kia nó có lý, mấy người có lý, bởi vì nó chỉ chơi với thằng đó.
Ông cha nó chỉ chơi với nó.
Nó phải chỉ